hồi tháng trước á, có một vị đó từ Washington DC, tôi cũng có muốn hỏi nhiều, vị đó chắc cũng có ăn học khá lắm. Nghe pháp của tôi lâu rồi nhưng mà không gặp mặt, qua đây tìm mấy đạo hữu đó có mặt tại đây, nhưng tôi không nói tên, dẫn đến nhà tôi để gặp tôi từ Washington DC. Vị đó đến ân cần hỏi pháp, như tôi biết vị đó biết pháp khá lắm. Vị đó nói tôi học hỏi nhiều thật, nhưng mà tôi thấy tôi còn thiếu thốn khi nghe qua pháp của thầy, thành ra đến đây để xin thầy khai thị. Tôi giật mình, vì học khá rồi mà nói vậy. Thành ra đó, tôi có nói với vị đó, mà trước mặt đó có mấy vị ở đây dẫn lại đó, thì mấy vị đó biết. Tôi nói địa sanh vạn vật, tâm sanh vạn pháp, giới sanh vạn phước, rồi tôi nói định sanh vạn lạc, cuối cùng tôi nói huệ sanh vạn trí. Cái đó lời Đức Phật ban bố với ngài A Nan. Thì tôi nói rồi, cái gì tôi nói là cái lời của Đức Phật, tôi học cái đó ra. Đức Phật nói địa sanh vạn vật là đất này nè, trái đất này, cái gì cũng sanh ở trái đất này hết. Đức Phật là nhà khoa học hết sức, mấy ngàn năm trước. Địa sanh vạn vật, sanh ra con người, sanh ra thú vật, sanh ra cây cối, cái gì mà không nhờ đất mà sanh. Đức Phật nói địa sanh vạn vật, thấy không? Đức Phật nói tâm sanh vạn pháp. Đức Phật chỉ cái tâm của chúng ta đó, nó sanh tùm lum như là địa vậy đó, phải không? Sanh tùm lum mà, cái tâm này nè. Vạn pháp đây không phải cái pháp Đức Phật thiết, pháp là cái chuyện gì xảy ra đó. Hết chuyện này chưa dứt thì bắt chuyện kia, hết chuyện kia chưa dứt bắt chuyện nọ, một ngày nó bắt chuyện này chuyện nọ. Tâm sanh vạn pháp, Đức Phật chỉ cho thấy rối loạn lắm, cũng như đất nó sanh tùm lum đủ thứ, mà Đức Phật chỉ cái tâm sanh vạn pháp. Giới sanh vạn phước, như vậy Đức Phật dạy chúng ta trì giới. Khi chúng ta trì giới lực của Đức Phật á, nó mới sanh ra cái phước. Phải trì giới lực của ngài mới sanh được cái phước, là giới sanh vạn phước, giới lực tu hành. Định sanh vạn lạc, định là thiền định hồi nãy đó. Định đây là tâm chúng ta tỉnh lại, tâm chúng ta gom lại, tâm chúng ta không tán loạn là định, nó mới sanh vạn lạc. Lạc là vui á, mà cái này cái tâm chúng ta tán loạn, tâm chúng ta sanh ra đủ thứ á, nó không vui được. Đức Phật nói định sanh vạn lạc là khi cái tâm chúng ta định lại, gom lại, ở yên, đừng có nghĩ suy nghĩ nhiều quá, thì nó mới lạc là vui, mới nếm được cái sự vui thật sự. Bởi vì người ta học thiền là lý do đó, người ta làm cái tâm định lại để không có tán loạn, như vậy nó mới sanh vạn lạc. Lạc là sự vui. Đức Phật nói huệ sanh vạn trí. Huệ Đức Phật kêu thấp cái ngọn đuốc mà tôi nói đó, là ngọn đèn trong tâm á. Nhớ hồi nãy tôi nói không đó, thấp cái ngọn đèn đó lên, có cái huệ đó mới sanh vạn trí, mới sanh ra vạn trí. Vạn đây là đếm không hết. Thành ra các chư Phật chư Thánh ngài đắc được quả là vì ngài tâm ngài sanh ra vạn trí, huệ sanh vạn trí. Tôi nói với chị đó, mà có quý vị ở đây nữa, nghe hôm trước, tháng trước lại đến nhà tôi xin gặp. Như vậy chúng ta phải biết. Tôi muốn cắt nghĩa, hôm đó tôi nói sơ mà vị ta hiểu liền, vị ta khá lắm, hiểu liền. Vì hiểu liền đó, xin lỗi, đây không phải nói pháp, cũng không nên nói. Vị đó quỳ xuống lại tôi, mà vị đó 75 tuổi như tôi bắt tay kéo lên, vị đó không chịu, nó thầy không cho con. Tôi nói thôi mà tuổi cũng già nữa, đây là pháp. Tôi nói thôi chào tôi một cái thôi, 75 tuổi chào tôi, hiểu liền. Nhưng bữa nay tôi muốn cắt nghĩa năm câu Đức Phật nói đó cho rõ ràng để quý vị được biết. Đất sanh, cái bằng địa sanh vạn vật là đất sanh nuôi nấng mọi thứ, từ con người, súc vật, cây cỏ. Như tôi nói đất này nè, địa sanh vạn vật đó, là đất nó sanh ra, nó nuôi nấng con người, cây cỏ, súc vật kia. Sao ra vậy? Trong con người á có kẻ tốt người xấu ha, kẻ thiện người ác. Người ta mình có người tốt người xấu, thiện ác, kẻ khôn người dại, có người khôn lanh người dại. Trong con thú á, hồi đó nói con người, trong con thú cũng có con thú dữ, thú hiền, cũng như con người thiện ác vậy đó. Thú giết hại thú khác ăn thịt, có con thú nó giết hại thú khác để nó ăn thịt, có thú ăn cây cỏ để sống. Có nhiều con thú như con tượng nó lớn sức, Nên con bò, con ngựa nó ăn cây cỏ nó sống thôi. Như vậy trong con người có người ác, người thiện, kẻ tốt, người xấu. Mà trong con thú nó cũng có thú dữ, thú hiền á, giống nhau không? À, coi đi, trong thảo mộc á, bây giờ nói gì trong cây, hồi nãy nói người, nói thú. Trong cây á, trong thảo mộc có thứ tốt, thứ xấu. Cây á, cây cỏ cũng có thứ tốt, thứ xấu nè. Có thứ cho quả ta ăn, có thứ nó cho trái cây mình ăn, có thứ có độc. Cây cối này có thứ có độc lắm, thấy không? Và có thứ làm được thuốc chữa bệnh. Thành ra trong rừng nó cũng có cái cây làm thuốc chữa bệnh được, mà có cây nó độc. Người, thú, thảo mộc đều có tốt xấu ha. Bây giờ nãy nói người cũng tốt xấu, thú cũng tốt xấu, mà cây cỏ cũng tốt xấu nè. Có lợi hoặc giả không có lợi, tất cả đều sanh trên trái đất này. Cái có lợi không có lợi thảy sanh ở trái đất này, phải không? Cả con thú, cả người, các vật tốt xấu đều sanh trái đất này. Do đó, do đất nuôi dưỡng, đất nuôi dưỡng cả người cả thú thôi. Vì thế kinh nói địa sanh vạn vật. Đó, tôi cắt nghĩa sơ cho quý vị hiểu nó. Địa sanh vật là, mà trong đó nó có tốt xấu. Con người cũng tốt xấu, con thú cũng giữ hiền. À, cây cỏ cũng có cây nó làm thuốc được, có cây nó có độc, giữ hiền giống nhau. Tâm ta cũng sanh ra mọi thứ như đất. Đó, Đức Phật muốn nói là cái tâm mình nè. Cái tâm à, sanh mọi thứ như đất hồi nãy vậy đó. Đất nó sanh con thú hiền dữ nè, sanh thảo mộc độc tốt nè, sanh ra người tốt xấu nè. Vậy Đức Phật nói tâm ta cũng sanh ra mọi thứ như đất à. Tâm ta có khi vui, có khi buồn. À, có khi ưa, có khi ghét, có khi thiện, có khi ác. À, cũng có khi thiện, khi ác, vui buồn, ưa ghét vậy đó. Có lúc vui, vui quên mình. À, khi vui, vui quên luôn. Có lúc khổ, đến muốn chết. À, khi khổ, cái tao muốn chết rồi. À, sân hận, phiền não, ganh tị, quán ghét. Những chuyện đó diễn đi diễn lại, không bao giờ chấm dứt. À, chúng ta chút ganh tị, chút phiền não, chút quán ghét. À, diễn đi diễn lại, không bao giờ chấm dứt. Vì thế, kinh nói tâm sanh vạn pháp. Đó, muốn nói tâm sanh vạn pháp từ chỗ đó đó. Diễn đi diễn lại một ngày tới tối, cái chuyện đó chúng ta phải hiểu. Bây giờ nói về giới. Giới sanh vạn phước này đó. Giới là lực của sự tu hành, ngăn cấm ta không cho làm ác, chỉ dẫn ta làm việc thiện. Giới á, ngăn cấm không cho làm ác, chỉ dẫn làm việc thiện. Giới là hàng rào, ngăn chặn đều giữ, ngăn chặn nghiệp ác. Giới là như cái hàng rào, ngăn chặn cái việc giữ, ngăn chặn cái nghiệp ác của ta. Ta trì giới là để bảo vệ thân ta, tránh được tội ác, khỏi bị sa đọa, sanh phước cho kiếp sau. Vì thế kinh nói giới sanh vạn phước. Nếu ta trì giới được, như Đức Phật dạy là sanh ra cái dạng đây là đếm không hết cái phước. Định đó, bây giờ nói tới định đó, định sanh vạn lạc hồi nãy đó. Định là yên lặng, tĩnh lặng, gom tâm lại một chỗ, không cho tán loạn. Đó là định. Tâm ta thay đổi chút vui chút buồn, chút thương chút ghét, chút thiện chút ác. Tâm hay nổi sóng gió không yên lặng, như nước trong hồ bị gió làm nổi sóng vậy. Tâm chúng ta như sóng gió, gió nó thổi cái nước trong hồ nổi sóng gió y chang vậy. Tâm chúng ta nó lăn ra lại. Ta phải tập làm tâm tĩnh lặng do tụng kinh niệm Phật, do niệm tâm từ bi, do tham thiền để được an lạc, dứt khổ vô tạo tác. Vì thế kinh nói định sanh vạn lạc. Nhưng mà định đây đó, quý vị thường hay sai lầm. Quý vị đi học thiền thì quý vị tịnh. Trong lúc mà đi thiền đó là chỗ đó vắng lặng, người ta không cho nói năng nhiều. Quý vị ở yên lặng thì tâm quý vị nó yên lặng. Mà thiền đây đó, ở trong tứ quy nghi là đi đứng nằm ngồi khi quý vị thôi thiền, tại sao tâm quý vị nổi sóng gió? Vì quý vị không có cái đuốc á, đuốc trí huệ mà nói đó. Thành ra khi thiền thì yên lặng, mà khi thôi thiền nổi sóng gió. Nếu quý vị có cái đuốc trí huệ đó, cái đuốc trí huệ nó soi sáng cái tâm đó, thì khi mà muốn nổi sóng gió quý vị dằn nó được. Quý vị biết à, không được. Tu cái này chúng ta thiền là nhắm mắt yên lặng, mà khi thôi thiền rồi là thiền chạy trốn. Chúng ta chèo thiền đi theo sông, bơi thiền đi theo sông. Thôi thường thường là như vậy. Thành ra tâm chúng ta phải yên lặng. Yên lặng khi ngồi thiền, yên lặng khi không ngồi thiền. Đó, chúng ta làm sao được khi yên lặng khi không có ngồi thiền nữa. Cái đó nó mới thật sự yên lặng, mới thật sự là sự vui lạc. Đó. Định đó là yên lặng, tĩnh lặng, gom tâm lại một chỗ, không cho tán loạn. Như hồi nãy nói, tâm ta thay đổi chút vui, chút buồn, chút thương, chút ghét, chút thiện, chút ác. Tâm nó nổi sóng gió, không yên lặng như nước trong hồ bị gió làm nổi sóng. Ta phải tập làm tâm tĩnh lặng. Vậy làm tâm tĩnh lặng bằng cách nào? Một, tụng kinh niệm Phật, tịnh độ tâm. Nghe tôi nói lại hồi nãy à. Một, chúng ta có thể tụng kinh và cho niệm Phật. Nhất tâm niệm Phật tụng kinh. Do niệm tâm từ bi, để cho nó yên lặng. Do tham thiền, đó, để cho nó yên lặng, để được an lạc. Chúng ta phải làm như tịnh độ tông, làm như thiền tông, làm như mật tông nói nãy đó. Ba cái đó, làm cách nào cũng được hết á. Làm sao cái tâm nó yên lặng lại, đừng cho nó bị sóng gió. Chúng ta sẽ dứt khổ, dứt và không có tạo tác. Vì thế kinh nói định sanh vạn lạc. Khi mà tâm nó định rồi, nó sanh cái sự vui, lạc là vui, yên vui. Vạn là muôn ngàn, không thể kể hết. Huệ là trí huệ đó. Huệ sanh vạn trí. Huệ là sự sáng suốt, sự hiểu rõ chánh tà, sự thấu triệt khổ vui, sự phân minh thiện ác, sự dứt vô minh phiền não. Huệ là ánh sáng của nội tâm. Nãy tôi nói, Phật nói cái ánh sáng ở ngoài đó, Phật nói ánh sáng đó không có bằng cái ánh sáng của nội tâm. Như vậy huệ đó là sáng suốt, hiểu rõ chánh tà, hiểu thấu triệt khổ vui, sự phân minh thiện ác, dứt khổ vô minh phiền não. Huệ là ánh sáng ở trong cái nội tâm này. Chúng ta làm sao cho tâm ta có cái ánh sáng đó? Nếu mà tâm ta chưa có ánh sáng đó, đó là cái phiền não nó vô chúng ta chấp nhận liền, phải không? Sự dư vô chấp nhận liền, tham vô chấp nhận liền, sân hận vô chấp nhận. Vì chúng ta không có cái ánh sáng đó. Nếu có ánh sáng đó chúng ta phản chiếu lại, cái này tham hả, đi ra ngoài. Cái này sân hả, đi ra ngoài. Cái ánh sáng, cái này chứ tâm chúng ta tứ thui, có gì sẹt vô thôi được rồi, làm liền, chấp nhận đầu tư. Thành ra chúng ta không có cái huệ đó. Huệ là ánh sáng của cái nội tâm này nè. Nghe cho kỹ. Huệ làm ta thấy rõ dạng vật vô thường, dạng pháp vô ngã. Huệ làm ta thấy rõ dạng vật vô thường là cái gì cũng vô thường đó. Đức Phật nói có cái gì thường con? Nhà cửa này, vợ chồng này, con cái này, chút chúng ta cũng ra đi rồi, trước sau bỏ cả cái xác thân của mình đây, nó không vô thường là cái gì. Nhưng mà cái ánh sáng nội tâm nó thường còn. Vì đi là cái ánh sáng đó đó, cái hào quang đó để đi đầu thai, đi chỗ này chỗ nọ chỗ kia đó. Chứ cái tâm này đó, cái thân này đó là bỏ lại rồi. Như vậy đó, Đức Phật kêu thắp cái ngọn đuốc ánh sáng nội tâm. Đó là huệ đó. Huệ làm ta thấy rõ dạng vật vô thường, dạng pháp vô ngã. Vô ngã là không có thật, không có thiệt. Có cái gì đâu là có thật có thiệt. Không có. Thấy không? Huệ làm ta thấy chơn như bổn tánh, cũng là cái ánh sáng nội tâm đó, cho chúng ta thấy cái chơn như bổn tánh này. Cái bổn tánh thật của ta nè, cái thật tướng, cái pháp thân ta nè, là huệ làm cho chúng ta thấy được những cái chuyện đó. Huệ làm ta thấy con đường tịch tịnh niết bàn. Cuối cùng huệ đó làm ta thấy được cái ánh sáng của nội tâm, chiếu rõ con đường tịch tịnh niết bàn. Vì thế kinh nói huệ sanh vạn trí. Cả vạn cả muôn cái trí này là do huệ mà sanh ra. Đó, quý vị phải hiểu Phật pháp, phải hiểu chánh đáng như vậy, đừng có hiểu lầm, đừng có vô minh tà kiến mê hoặc. Học Phật mà học cách đó rồi đó thì thôi rất uổng sanh làm người. Bây giờ sẵn dịp còn thì giờ, tôi muốn nói về cái bồ đề tâm. Quý vị thường hay nghe người ta nói phát bồ đề tâm, phát bồ đề tâm. Nói vậy không phải, không phải. Phải rồi, phải phát cái bồ đề tâm. Nhưng phát cách nào? Có biết cái bồ đề tâm nó ra sao không? Thì bây giờ người ta nói đưa 50 đây đi để làm cái đó, phát bồ đề tâm đi. Người ta thường nói như vậy. Cái đó bán rẻ bồ đề tâm, quá rẻ. Bữa nay tôi nói sơ lược về cái bồ đề tâm. Trong kinh á, bổn khởi kinh đó, hồi nãy mà nói bốn câu kệ mà của mình tứ đệ nhất đó, bổn khởi kinh nói bồ đề tâm là chủng tử, bồ đề tâm là lương đề, bồ đề tâm là minh đăng, bồ đề tâm là đại đạo. Đó, cũng nói bốn câu như hồi nãy đó, tứ đại đệ nhất đó, trong kinh bổn khởi nói bồ đề tâm là như vậy. Bồ đề tâm là chủng tử đó. Cái gì là chủng tử? Tử, chủng tử là hột giống, chủng là hột giống, chủng tử là cái hột giống. Làm sao làm cái tâm ta thành một hột giống, nghe cho kỹ, hột giống duy nhất để nó mọc cái cây trí huệ. Mà cái này tâm ta không có thành hột giống. Cái tâm ta giờ thường ngày hột giống tham, hột giống sân, hột giống si mê, hột giống ganh tị, hột giống cái gì, mấy cái giống nó mọc tùm lum. Bởi vậy Đức Phật nó tâm sanh vạn pháp. Mà Đức Phật kêu bỏ hết, làm nó thành một hột giống thôi. Hột giống đó là bồ đề tâm. Nghe chữ bồ đề cho rõ ràng, phát tâm bồ đề như vậy. Đức Phật kêu bốn câu trong khởi bổn khởi kinh, nghĩa là bồ đề tâm là chủng tử, làm cái tâm này nó thành một hột giống duy nhất thôi. Chủng tử là hột giống duy nhất để đắc đạo quả, để đắc đạo, thấy không? Đó. Rồi bồ đề tâm là lương điền, lương là tốt, điền là ruộng. Đó là nói làm cái tâm như cái miếng ruộng tốt để chúng ta gieo cái chủng tử đó, nó mọc. Gieo cái gì nó mọc? Nếu miếng ruộng chúng ta trong đó đất sỏi cá đát, không có phân nước, bỏ gì vô đó không có mọc. Bồ đề tâm là lương điền, là mảnh đất mảnh ruộng tốt để nó mọc. Đức Phật dạy chúng ta làm cái tâm cho nó tốt đẹp, như là mảnh đất lương điền, như là miếng ruộng tốt, để chúng ta gieo trồng cái gì trong đó nó đều mọc hết. Gieo cái chủng tử để đắc đạo đắc quả nó mọc. Bồ đề tâm là minh đăng, minh là sáng, đăng là cái đèn. Đó, kêu làm bồ đề tâm như cây đèn sáng, là ánh sáng nội tâm hồi nãy nói đó. Hồi nãy nói đó, làm cái tâm đó cho nó sáng. Đó, minh đăng là ngọn đèn hào quang, không phải ngọn đèn thường ở ngoài. Hào quang, chúng ta tu tới mà trong tâm chúng ta có cái hào quang đó sáng nhất, để xua đuổi mọi sự vô minh tà kiến. Làm thành minh đăng bồ đề tâm để xua đuổi vô minh tà kiến. Cái sự vô minh tà kiến thì chúng ta sẽ xua đuổi bằng cái ngọn đèn của tâm, ánh sáng của nội tâm. Làm cái bồ đề tâm thành cái ánh sáng đó, thành cái minh đăng ngọn đèn đó. Bồ đề tâm là đại đạo, đại là lớn, đạo là con đường. Làm cái tâm của ta thành một con đường lớn, trực chỉ niết bàn. Thế này chúng ta đi lạc hoài. Đi rồi cái vô gừng, không biết quẹo trái hay quẹo mặt đây, không biết đi đâu đây, đi thối lui không phải, đi tới không phải. Bị ta dẫn chúng ta vô rừng, chúng ta nó vui lắm, đi gừng niết bàn, nó vô trong gừng niết bàn đó luôn, không thấy được. Mà trong cái bổn khởi kinh Đức Phật nói bồ đề tâm là đại đạo, là quét sạch hết mọi việc. Chúng ta muốn làm một con đường là phải làm cho sạch nó mới thành con đường. Người ta muốn làm đường là thấy không, ta dẹt cây dẹt cối bỏ hết. Bây hiện thời đó, người ta còn đổ xi măng, đổ nhựa, đó nói về đời bây giờ. Bồ đề tâm là đại đạo, đại đạo là con đường đưa đến quốc độ của chư Phật. Làm cái tâm để đưa ta đến quốc độ của chư Phật, nước của các Phật. Chủng tử đó, lương điền đó, minh đăng đó, đại đạo đó có sẵn trong thân tâm này. Đó, cái chủng tử mà nói đó, cái lương điền miếng ruộng tốt đó, hay là cái minh đăng cái đèn sáng đó, hay là cái đại đạo đó có sẵn trong thân tâm chúng ta đây nè. Tại sao ta chẳng hay, chẳng biết, chẳng thấy? À, nó có sao mà không hay, không biết, không thấy? Vì ta bị vô minh tà kiến, ngã chấp ái dục nó che đậy. Thường ngày chúng ta bị vô minh là không hiểu, ta dẫn đi đâu đi đó. Bị tà kiến, cái thiệt thì thấy thành giả, cái giả thấy thành thiệt. Ngã chấp là cái gì cũng ta, ta là số một. Ở trong nhà ta muốn làm vua, có vợ ta muốn trị vợ, có chồng ta muốn trị chồng, nhưng trị chồng ta. Ở nhà ta muốn làm vua, muốn làm hoàng hậu không à, ra đường muốn làm anh, làm chị. Chúng ta có cái ngã chấp đó, cái gì ta nói, cái gì ta làm, cái gì ta tính đúng hết, người khác làm nói tính đều sai, vì chúng ta có cái ngã chấp đó. bị cái đó nó che rồi. Rồi ái dục là chúng ta muốn, ham muốn, ham muốn đủ thứ đó. Nó che đậy rồi, làm sao mà thấy được, làm sao mà thấy được cái chủng tử đó, làm sao mà thấy được cái lương điền đó, làm sao thấy được cái minh tăng đó, làm sao thấy được đại lộ đại đạo đó. Chúng ta có sẵn hết á, mấy cái đó mà bị vô minh tà kiến ái dục lòng tham sân si này nó che đậy, chúng ta không hay, không biết, không thấy là lý do đó. Nó làm cho chúng ta si mê lầm lạc, luân hồi theo những việc đó, chịu khổ mãi. Chúng ta thường ngày bị luân hồi trong cái việc si mê tà kiến vô minh này. Nghe tới luân hồi á, quý vị tưởng đâu là chết rồi, đi tái sanh chỗ này chỗ nọ luân hồi, cái đó phải rồi. Nhưng mà hiện giờ quý vị luân hồi từ sáng tới tối á, quý vị nên nhớ Đức Phật nói tâm con phải trụ hiện tại. Đức Phật nói con muốn biết quá khứ á, muốn biết hồi kiếp trước á, con làm cái gì đó. Đức Phật kêu coi cái hiện tại nè. Hiện tại con chịu cái quả, con nhận cái quả đó đó, con bị cái quả đó đó, nó báo á, là cái việc con bày vẽ con làm từ tiền kiếp á, là con biết cái quá khứ rồi. Cái hiện tại là cho con thấy. Mà con muốn biết cái vị lai á, muốn biết cái sau này con sẽ sanh đi đâu, cũng coi cái hiện tại. Bây giờ con đang làm cái gì, con dung trồng cái gì, con làm cái gì, thì chút nữa đó nó đi mọc á, nó mọc y chang như vậy đó. Như vậy đó, Đức Phật kêu tâm ta trụ hiện tại. Vì tâm ta trụ hiện tại, ta biết được quá khứ, hiện hiện này ta khổ cách nào, ta vui cách nào, biết được cái quá khứ là vì chúng ta làm sẵn, hiện nay nó trổ quả chúng ta phải chịu. Nhưng mà muốn biết cái gì lại, Đức Phật nói à, bây giờ hiện nay làm cái gì, đang làm cái gì, đương si mê lầm lạc tà kiến đủ thứ tham sân si, thì chút nữa chết đi nó đi mập những cái si mê tà kiến lầm lạc đó. Bây giờ tâm trụ hiện tại để biết cái vị lai là như vậy đó. Chúng ta phải hiểu được cái đó đó. Hết thảy các đường tu của quý vị đó, cuối cùng nó không có đâu ngoài cái lục căn này, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý này. Khi có mắt quý vị thấy, nhất định quý vị phải có một cái sự cho mà phán quyết là thấy tốt, thấy xấu, hoặc giả thấy ưa, thấy ghét. À, nhất định rồi. Còn mắt thấy ha, lỗ tai nghe ta cũng vậy nữa. Khi nghe liền rồi, quý vị cũng phải có cái quyết định rồi đấy. Nghe vậy được, nghe vậy ta thích, nghe vậy không được, giận quá, không thích, không ưa. Quý vị nhất định phải có một trong hai cái đó. Khi mắt thấy tai nghe, đó quan trọng nhất đó. Trong lục căn mà có hai cái căn đầu tiên là nhãn nhĩ đó, là con mắt lỗ tai đó, là quan trọng hơn các cái khác. Khi mắt thấy tai, ta mắt thấy tai nghe, dạy hỏi tâm chư Bồ Tát, chư Thánh có khác hơn tâm ta không? Khác. Nhưng khác chỗ nào? Bồ Tát, chư Thánh, Ngài có thấy, có nghe, có biết khổ, biết vui, biết giận, biết hờn, biết. Ngài biết như ta vậy. Ngài thấy nó, người đó chửi đó, người đó họ nói quấy đó, người đó nói phải. Nhưng mà tâm Bồ Tát như như bất động. Bồ Tát không chấp nhận cái chửi đó, mà cũng không chấp nhận cái khen. Chúng ta chửi cái giận ha, khen cái ưa đó, tâm ta khác Bồ Tát có một chút thôi. Vì một chút xíu đó đó mà ta với Bồ Tát khác nhau, ta với chư Thánh khác nhau. Vậy ta phải tập cái tâm khi nghe, khi thấy tốt cũng vậy, xấu cũng vậy. Chúng ta có khởi cái tâm đó rồi, có khởi cái tâm ưa ghét hiền muốn rồi, nhưng ta phải học hạch, ta phải tập làm sao dằn nó lại. Ưa cũng vừa phải thôi, mà ghét cũng chút thôi, đừng có nổi sân. Cái đó là ta tập sự. Bồ Tát Ngài cũng tập sự như ta vậy. Trước khi thành Bồ Tát Ngài tập dữ lắm. Có nhiều vị Bồ Tát tu A Tăng Kỳ Kiếp, bữa nay nó không có thì giờ, sự thật tôi đã trù liệu nói về thập ba la mật là 10 cách tu của Bồ Tát với mấy chục trang giấy này, mà không có thì giờ nói. Tôi cũng gần 3 tiếng rồi, thì cũng để khi khác á, tôi nói cái hạnh tu của Bồ Tát nghe. Nhưng mà cái mắt thấy tai nghe này quan trọng lắm. Quý vị cần để ý cái mắt thấy tai nghe này. Bây giờ bỏ qua, xin lỗi, bỏ qua nói cái kinh này, kinh nọ, kinh kia nó nhiều quá, nó khó. Bây giờ về làm ơn tập mắt thấy tai nghe. Nhớ lời tôi dặn. khi mà thấy cái muốn nổi sân hay là nổi ưa đó, thầy dặn nó mắt thấy tai nghe, tụng một cái câu đó thử coi, linh nghiệm lắm. Không được đâu, vô đó là chết á. Bây giờ nói ưa có chết không? Ưa chết lạ hơn ghét nữa. À, thầy Pháp Chí nói gì lộn ngược vậy? Ưa chết lạ hơn ghét. Ưa đó mà ưa quá rồi người ta không cho mình ưa, đau lòng khổ, khổ chết rồi. Nhất là thanh niên thiếu nữ này mà ưa nhau rồi mà bữa đó cô đó cũng nói bye bye thôi, cái anh kia đó không muốn tự tử luôn, ưa mau chết hơn nữa đó, phải không? Còn ghét đó nổi sân, nhưng nổi sân đó một lúc thôi, không có thể nổi sân mà nhảy đông đổng ngày tới tối đâu, nhảy chút mệt thì cũng thôi nó không có chết liền, mà cái ưa nó chết á. Thành ra chúng ta phải bây giờ mắt thấy tai nghe là chúng ta phải có một cái ưa ghét rồi, là chúng ta phải nói thôi dầu giờ mình chưa có thành Bồ Tát, ưa vừa vừa, ghét vừa vừa, nhớ tới đâu. Rồi nghe cũng vậy nữa, nghe họ nịnh bợ ưa liền, mà nghe họ nói lén không biết, không có được nghe nữa, chỉ có người bạn nữa. Mày biết không, hôm trước tao đi đâu đó gặp nó nói mày mày kia này kia, mà biết cái cô đó thật lại đó có thiệt không, mà nổi sân liền, thấy không? Thành ra cái sự nghe thấy nghe này nó quan trọng trong con đường tu học. Chúng ta nên đến chùa đảnh lễ, cúng tam bảo, nên làm bố thí đủ thứ, nhưng mà cái sự tu đó phải biết. Chừng nào chúng ta không biết con mắt này, không biết cái lỗ tai này, đừng hòng nói chúng ta tu có phước, chúng ta thành đạo quả, vô lý. Sự tu hành chúng ta có phước đắc đạo quả không đạo quả ở trong con mắt này, cái lỗ tai này. Hôm trước tôi có nói bài pháp, tôi có nhắc một cái chuyện của một vị thiền sư Trung Hoa rất giỏi. Bây giờ tôi cũng nhắc lại thôi, cái chuyện cũ, bởi vì không nhai lại quý vị quên hết trơn. Tôi nói thì tôi nhớ, vị thiền sư Trung Hoa rất giỏi, hồi 1000 năm, mấy trăm năm về trước tôi quên rõ ràng cái năm. Thì ngài dạy thiền rất nhiều đệ tử học, có cả người xuất gia, có người tại thế. Rồi có một người tại thế đó, đi lên học với ngài mấy năm rồi. Cái bữa đó thì đi về về, bởi vì ở phòng gia đình, người đó mới nói bạch sư, con đến đây học đạo mấy năm mà con thấy khi con đến thiền viện của thầy con vui quá, tâm con nó yên lặng quá, mà khi về nhà thầy ơi sao rồi nó đi đâu mất hết trơn, cái tâm yên lặng. Thầy mới hỏi vậy thiền con đi đâu? Dạ không biết à. Vậy con đến đây, đến thiền viện của thầy đó, con thiền cách nào? Dạ con thấy cái tâm con nó tĩnh lặng. Sao vậy, tâm con ở đâu? Con về nhà tâm đi đâu? Thầy hỏi. Hả, tâm đi đâu? Trả lời không được. Nói, nếu mà con nói con đến đây thiền viện mà tâm con nó yên lặng, con về nhà tâm cũng yên lặng, vậy tâm nó đi đâu? Trả lời không được. Thầy mới nói, con biết thiền con ở đâu không? Đệ tử càng không biết nữa. Trả lời nó giờ thiền trong tâm. À, thiền trong tâm. Thiền trong tâm, tại sao mà thiền ở chùa lại thiền thì tâm yên lặng, mà về nhà cái tâm đi đâu? Nói thiền trong tâm. Thiền ở trong con mắt của con, thiền trong lỗ tai của con. Đại thiền sư nói một câu đơn giản. Bởi vì khi con ở trong chùa, con không nghe, không thấy. Tâm con yên mà con về nhà, con nghe, con thấy. À, thiền con chạy trốn. Vậy thiền ở trong con mắt rồi, thiền trong lỗ tai rồi. Chúng ta phải hiểu các vị thiền sư chỉ đơn giản quá, mà cái đơn giản chúng ta làm không được. Mà chúng ta muốn nghe cái di diệu. Nhân dịp tôi nói về tịnh độ tông, nói về thiền tông, nói về mật tông hồi nãy tôi nói đó, tôi muốn nhắc lại một vị thiền sư khác ở Trung Hoa rất giỏi. Ngài nói đơn giản có mấy câu mà tôi cũng đã từng nói. Ngài nói á, nhất tâm niệm Phật xích ta bà. Nhất tâm á, niệm Phật cho tới nhất tâm á, không còn tán loạn. Nhất tâm niệm Phật xích ta bà là ra khỏi cái ta bà thế giới khổ này. Đó. Ngài nói thống hạ dạng viên sanh tịnh độ. Thống hạ là để xuống, thống là để, hạ là xuống. Thống hạ dạng viên, để xuống mọi cái viên. Cái này chúng ta ngày tới tối tạo nhân duyên này, hết nhân duyên nọ, tạo nhân duyên kia. Ngài kêu để xuống, thống hạ dạng duyên, sanh tịnh độ. Đi sanh Phật quốc, quốc độ của chư Phật. Nếu mà để được cái dạng duyên đó xuống, vị thiền sư đã dạy phóng hạ dạng duyên sanh tịnh độ, mà nhất tâm niệm Phật xích ta bà. Chỉ có một tâm niệm Phật mà niệm cho đúng một tâm á, đi ra khỏi cái ta bà thế giới khổ cực này. Đó, mấy vị thiền sư đã dạy đâu có cái gì mà khó, mà chúng ta làm thử coi. Không, không có khó mà làm thử coi. Mà chúng ta không chịu làm. Chúng ta thường thường có cái bệnh là muốn cái gì được liền, lấy liền, ăn liền. Đâu có dễ vậy. Chúng ta phải tập, phải luyện, phải rèn luyện, tập nó. Tôi xin nhắc lại, nhớ cái con mắt lỗ tai, gìn giữ nó. Đó, rồi một vị thiền sư khác nữa nói một câu, nói khi tâm còn tham sân si á, thị Phật diệt độ. Tâm mà hết tham sân si á, thị Phật xuất thế. Thiền sư nói mà tâm mà hết cái tham sân si rồi, như Phật hiện ra trong tâm này. Khi lòng ta hết tham sân si là Phật xuất thế, là Phật, là Phật tâm này. Mà khi tâm còn tham sân si á, là Phật diệt độ, là Phật chạy trốn. À, nói ở đâu? Nói trong lòng tham sân si này, trong sự tu này. Chúng ta làm sao cho nó bớt tham sân si, làm sao giữ con mắt lỗ tai thôi. Mấy cái kia, cái căn kia nó, cái căn thứ nhất nhãn nhĩ này, giữ nó, gán giữ nó. Nếu muốn tu giải thoát, chúng ta phải làm những cái pháp đó bằng cái sự thành tâm huấn luyện hàng ngày, tu 24 tiếng trong cái đó. Chúng ta có rảnh rỗi cũng nên đi chùa, nghe tôi, đi lại Phật. Nhưng mà đi chùa lại Phật đó là chúng ta phải thấy nó tam bảo đây là cái tượng trưng để nhắc nhở ta. Mà cái này thì quý vị đi chùa không có nghĩ như vậy, si mê, nói ta đi tới lại xong xuôi có phước rồi. Chưa chắc à, không có chắc có phước, không có phước tôi không dám nói. Nhưng mà si mê. Chúng ta đi đến chùa là để nhớ lại tam bảo, nhớ lại ân của Đức Phật dạy dỗ, nhớ lại các pháp là pháp bảo ngài dạy, nhớ lại tăng bảo là chư thánh tăng tu hành chín chắn gìn giữ cái giáo pháp này cho ta biết. Chúng ta lại tam bảo bằng cách đó nhắc nhở tâm, chứ không phải lại suông. Chúng ta phải học những cái cách tu bằng cách đó. Nhưng mà cuối cùng rốt cuộc cái sự tu hành là ở trong cái thân tâm này, nhất là ở trong con mắt. Tôi nhắc cả 5-7 lần lỗ tai này. Mà không canh chừng con mắt lỗ tai, đừng hòng nói hành cái đạo gì, cái pháp gì, nói chơi về vui thôi. Mà muốn nhắc con mắt lỗ tai là nhắc khi chúng ta tiếp xúc đây nè. Khi chúng ta tham thiền vắng lặng thì nhắc được rồi. Mà khi xả thiền đi ra coi, chúng ta chỉ thấy tóc người ta uống mới, chúng ta cũng dòm. Dòm cái chúng ta có cái tâm nói uống này tốt hay là không tốt rồi. Chứ đừng nói chuyện khác, đừng nói chuyện khác. Chúng ta thấy cái gì cái tâm nó chạy lên. Vì cái tâm ta đó nó không bao giờ yên. Cái tâm ta nó không bao giờ yên. Cái tâm ta nó phải kiếm một cái chỗ trụ, là cái chỗ dựa đó. Nó bay nhảy hoài, nó dựa chỗ này, đến dựa chỗ nọ, dựa chỗ kia, nó không yên. Thành ra người ta học thiền là để cho cái tâm nó yên lại. Mà học thiền phải học tới có cái gì? Có cái nội tâm, cái hào quang của nội tâm đó, là cái ngọn đèn đó, minh đăng hồi nãy đó. Bồ đề tâm là minh đăng, có cái ngọn đèn đó, nó sáng suốt, kêu bằng hào quang của nội tâm, chúng ta mới trị được những cái chuyện ma chướng này. Mà chúng ta biết sơ cạn vậy thôi là cái bệnh nó còn. Giờ chúng ta thiền, xin lỗi, thiền tới ngày gần nhắm mắt cũng vậy thôi. Nếu quý vị biết á, tu tịnh độ cũng tốt, tu thiền càng tốt, tu mật tông cũng tốt, mà phải làm theo quy tắc của các nhà thánh tăng đó làm. Nhưng mà rốt cuộc á, Đức Phật nói hoài, Nam Bắc Tông chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ tâm, thị giáo huấn chư Phật. Chúng ta phải làm sao tránh cái ác tối đa, làm việc thiện tối đa. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ tâm, là làm sao cái tâm cho sạch sẽ, nãy nói hoài. Thị chư Phật giáo, lời dạy của chư Phật. Chúng ta thường ngày phải nhớ có hai điều mà Đức Phật khuyên. Đức Phật nói này các con, có hai điều Như Lai khuyên con hãy nhớ. khi con được làm con người, báo hiếu biết ơn, hành thiện bỏ ác. Đức Phật nói sơ ra, nói sơ hai câu: báo hiếu biết ơn, hành thiện bỏ ác. Báo hiếu là công ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục, cha mẹ ta cho ta cái thân thể này, cho cả cái sinh mạng này, mà nếu ta không biết, không biết kính trọng cha mẹ, không nuôi nấng ngài, thôi đừng có kể chúng ta làm phước ngoài đường bao nhiêu, đừng có kể. Báo hiếu biết ơn là gì? Biết ơn những người giúp ta khi ta lâm vào hàng vi khổ cực, ta lâm vào cảnh khó, người đó giúp ta, đừng bao giờ quên ơn họ. Đức Phật dặn báo hiếu biết ơn, hành thiện bỏ ác, tránh cái ác tối đa, làm việc thiện tối đa. Đó là giáo huấn chư Phật. Chư Phật nào cũng dạy vậy. Hết thảy cái bồ đề tâm phải hiểu lại, tôi xin nhắc lại, là làm cái tâm thành một hộp, cái bằng chủng tử, một hộp giống bồ đề, một hộp giống mà có thể sanh ra cái quả đạo quả. Đức Phật kêu làm cái tâm trở vậy là bồ đề tâm. Bồ đề tâm là lương điền, là miếng ruộng, miếng đất tốt. Làm cái tâm như cái miếng ruộng, miếng đất tốt là trồng cái gì nó mọc cái đó. Ha, rồi bồ đề tâm là minh đăng, bồ đề tâm là cái ngọn đèn sáng nhất. Ngọn đèn đây là cái hào quang của nội tâm. Làm sao làm cho nội tâm ta thành một cái hào quang sáng? Để gì? Để xua đuổi cái sự vô minh tà kiến, si mê này. Bồ đề tâm cuối cùng Đức Phật nói là đại đạo, con đường lớn, mà tâm chúng ta hẹp một chút xíu. Cái tâm đã nhỏ rồi mà làm nhỏ xíu. Thường ngày tâm chúng ta hẹp, hẹp với chồng, hẹp với vợ, hẹp với con cái, hẹp với anh em, hẹp với mọi người, nhỏ xíu. Mà Đức Phật kêu làm cái bồ đề tâm đó là cái tâm thành đại đạo. Để cho bất kỳ ai dẫm đi trên con đường đại đạo đó, ta dẫn như như bất động. Đó là bồ đề tâm, là đại đạo. Các thiền sư Trung Hoa còn nói một cái hơn cái này nữa, nói với mấy đệ tử giỏi giỏi, các vị thánh bên Tàu nữa: các con hãy làm cái tâm mà ngài nói làm cái tâm, ngài nói làm cái bụng, cái bụng này nè ngài chỉ, nó lớn rộng có thể chứa chiếc ghe cho nó bơi trong đó được. Nghe dễ lắm, mà cái bụng chúng ta nhỏ xíu, để ba chén cơm đầy, đâu có chiếc ghe nào bơi nổi trong đó. Mà các ngài kêu làm cái bụng cho nó rộng lớn như chiếc ghe, mặc sức cho ai muốn bơi chèo ngược xuôi gì trong đó được hết. Là làm cái tâm á, cho nó rộng lớn bao dung như vậy. Đó các vị thiền sư bên Trung Hoa. Quý vị nên nhớ, nó là cái chánh pháp tới ngày nay nó đã quá lâu rồi. Thành ra bây giờ đó họ theo đời nhiều lắm, phần đông họ dạy cái gì trước mắt à. Mà trước mắt mà có lợi đó, có lợi trước là có lợi cho họ trước hả? Nói thật quý vị hả? Rồi quý vị nói cái đó là được việc. Từ nãy giờ quý vị nghe ngài tu giả Ma Ta Diếp tu cách nào, bỏ gia sản gia đình tu cách nào, đâu có phải mà cái chuyện như là người ta dạy dỗ cái gì. Thường ngày tôi rất tiếc, rất đau lòng cái giáo pháp của Đức Phật không được truyền bá rộng rãi, nhưng mà trái lại họ truyền bá cái chuyện khác. Nói ra thì xích mích, nhưng mà không nói thì không ai nói. Tôi nói đây đó là để nhắc nhở, tuổi đã già rồi, 75 rồi, vài tháng nữa ăn Tết này, tôi sanh đầu năm 76 rồi, chắc cũng gần đất xa trời. Nhưng mà còn ngày giờ nào tôi đem cái sự hiểu biết chánh pháp Đức Phật này tôi nói tới ngài, tôi nhắm mắt, ai hiểu được thì hiểu được, hiểu không được thì thôi. Nếu muốn si mê thì cứ lo si mê, mà muốn giác ngộ thì phải mau giác ngộ. Tu hành giữ con mắt, giữ lỗ tai trước cái hả, bớt cái lòng tham sân si ha. Tỉnh, đừng có dị đan, đừng có mê tín. Đó là sự tu hành. Vì tu là sửa đổi, hành là làm theo. Sửa đổi là tu, hành là làm theo. Như vậy chúng ta sửa đổi. Chúng ta từng tham, sửa đổi đừng tham nữa. Từng si mê, sửa đổi đừng si mê nữa ha. Chúng ta từng nghĩa là sân hận, sửa đổi đừng sân hận. Đó là tu hành. Tu hành nó giản dị như vậy đó. Không có cái gì mà bí mật, bí ẩn mà trên trời dưới đất vậy đó. Chúng ta có làm hay là không làm, chúng ta tu hành đi, cho đến có cái hào quang có nội tâm hồi nãy đó, là minh đăng đó, chúng ta sẽ thấy được. Chúng ta thấy được cái sự vui, không có cái sự vui, hạnh phúc nào lớn hơn cái này mà phải có cái minh đăng đó. Muốn nói một cách khác, chúng ta có thể liên lạc được các chư thánh. Mà chúng ta chưa thành thánh nhưng có thể liên lạc. Bởi vì chúng ta biết được dây nè. Cũng như cái telephone đó, chúng ta biết số, chúng ta gọi, chúng ta kêu á, nghe ngài trả lời á. Làm thử coi. Mà cái này chúng ta làm cái chuyện si mê tà kiến thì tôi không có biết thế nào mà nói với quý vị được. Bởi vì cái sự si mê tà kiến này nó khó lắm. Cái việc tốt á quý vị làm khó lắm, mà cái việc xấu người ta rủ liền để quý vị làm liền. Vì vậy tôi cũng không biết làm sao mà nói. Thôi bây giờ nó cũng gần 3 tiếng đồng hồ rồi. Tôi cũng gắng mà nói cái gì nhắc cái tích từ Đức Phật Niết Bàn cho tới giờ, ai làm cái gì gì trong đạo Phật này giản dị nhưng mà rất rõ ràng. Tôi xin hồi hướng công đức này đến cha mẹ của chúng ta, thầy tổ chúng ta, và xin hồi hướng công đức này đến chư thiên và đến tất cả chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.